hai nhân vật nổi tiếng từng nắm những chức vụ quan trọng để quyền lực ở Việt Nam đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đề nghị xem xét kỷ luật. Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, và ông Lê Thanh Hải, cựu Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh bị đề nghị xem xét kỷ luật hôm 8 tháng 1 năm 2020. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét thi hành kỷ luật ông Hoàng Trung Hải tại kỳ họp thứ 42 của Ủy ban từ ngày 3 đến ngày 8 tháng 1. Trong kỳ họp trước đó, từ ngày 4 tới ngày 6 tháng 12 ở Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra đã kiểm tra các dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Thép Việt Nam. Kết luận của Ủy ban là Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Thép đã thiếu trách nhiệm, không kiểm tra, giám sát đúng mức để xảy ra nhiều vi phạm và khuyết điểm nghiêm trọng khi thực hiện dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 của Công ty Gang Thép Thái Nguyên, tức là TISCO 2. Từ tháng 12 năm ngoái, Ủy ban Kiểm tra đã đề nghị xem xét kỷ luật ông Hoàng Trung Hải vì những vi phạm, khuyết điểm khi cho một số ý kiến chỉ đạo đối với dự án TISCO 2. Ủy ban Kiểm tra cho rằng những vi phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Thép Việt Nam, Ban Cán sự Đảng bộ Công Thương và nhiều lãnh đạo, trong đó có ông Hoàng Trung Hải, đã ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng đến mức phải xem xét kỷ luật. Ông Hoàng Trung Hải sinh ngày 27 tháng 9 năm 1959, quê ở tỉnh Thái Bình, là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14. Ông từng giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Công nghiệp. Trong khi đó, ông Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, bị nêu đích danh là người phải chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm trong quá trình thực hiện dự án đầu tư khu đô thị mới ở Thủ Thiêm. Ông Lê Thanh Hải, sinh năm 1950, đã về hưu từ năm 2016. Ông nắm chức Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trong gần 10 năm và trước đó là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Thông cáo ngày 8 tháng 1 của Ủy ban Kiểm tra nêu tên nhiều lãnh đạo cấp cao của Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2010 tới 2016, đứng đầu là ông Lê Thanh Hải, đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra nhiều vi phạm và khuyết điểm, gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thiệt hại tài sản của nhà nước, ảnh hưởng xấu đến phát triển kinh tế xã hội và đời sống của một bộ phận nhân dân thành phố, gây bức xúc trong xã hội đến mức phải xem xét kỷ luật, theo báo chí Việt Nam. Cùng với hai ông Hoàng Trung Hải và Lê Thanh Hải, nhiều lãnh đạo cấp cao của thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các công ty có liên quan cũng bị kỷ luật hoặc xem xét kỷ luật. Từ năm 2016, sau khi được bầu tại Đại hội Đảng, Tổng Bí thư và Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đẩy mạnh cái gọi là chiến dịch đốt lò, tăng cường kiểm tra và thi hành kỷ luật đối với nhiều quan chức cấp cao. Cách đây 2 ngày, tại một hội nghị trực tuyến toàn quốc hôm 6 tháng 1, ông Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư, kêu gọi Ban Nội chính phải xử lý dứt điểm các vụ tham nhũng nghiêm trọng và đẩy mạnh hơn nữa cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng.
Bộ Ngoại giao Việt Nam đã lần đầu tiên lên tiếng về căng thẳng giữa Mỹ và Iran sau vụ Hoa Kỳ triệt hạ tướng Qasem Soleimani ở Iraq, cho rằng khả năng bùng phát chiến sự trên quy mô lớn là không thể loại trừ. Tình hình an ninh khu vực Trung Đông đang diễn biến theo chiều hướng xấu do các hoạt động quân sự trả đũa lẫn nhau giữa Iran và Hoa Kỳ. Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao Việt Nam nói trong một thông cáo hôm 8 tháng 1, đúng ngày các lực lượng Iran bắn tên lửa vào các căn cứ quân sự Mỹ ở Iraq để trả đũa cho vụ giết nhân vật được coi là quyền lực thứ hai ở Iran. Cơ quan của Bộ Ngoại giao Việt Nam nói thêm rằng, đối với công dân đang có mặt tại các nước bị ảnh hưởng, cần lưu ý tránh đến các khu vực đã được nước sở tại khuyến cáo, cũng như thường xuyên theo dõi và bám sát hướng dẫn của cơ quan chức năng sở tại để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của bản thân. Việt Nam không nói rõ các nước bị ảnh hưởng là những quốc gia nào, nhưng liệt kê trong thông cáo các số điện thoại đường dây nóng bảo hộ công dân ở Đại sứ quán Việt Nam ở những nước như Iran, Qatar, Ả Rập Xê Út, Kuwait và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Cảnh báo của Bộ Ngoại giao Việt Nam được đưa ra cùng ngày Iran phóng hơn chục quả tên lửa đạn đạo vào các mục tiêu quân sự của Mỹ ở nước láng giềng Iraq trong một cuộc tấn công mà lãnh tụ tối cao Iran, Ayatollah Ali Khamenei, nói là cú tát vào mặt Hoa Kỳ, trong khi Ngoại trưởng Iran Javad Zarif cho là kết thúc phản ứng của Tehran đối với vụ giết ông Soleimani. Trong một diễn biến khác liên quan tới Việt Nam và căng thẳng Mỹ-Iran, Tin cho hay hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines hôm 8 tháng 1 cho biết quyết định điều hướng các chuyến bay đến đi châu Âu, tránh xa khu vực Trung Đông, nhất là không phận Iran và Iraq. Trước đó, cơ quan quản lý hàng không Liên bang Mỹ thông báo trên Twitter về việc cấm các hãng hàng không dân sự Hoa Kỳ bay qua không phận Iraq, Iran cũng như vịnh Ba Tư và vịnh Oman vì điều cơ quan này nói là các hoạt động quân sự và căng thẳng chính trị tăng cao. Mỹ sử dụng máy bay không người lái để triệt hạ ông Qasem Soleimani ở Iraq hôm 3 tháng 1, một ngày sau khi Việt Nam trở thành chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong tháng 1, đánh dấu việc đảm nhiệm vị trí thành viên không thường trực của hội đồng này trong nhiệm kỳ 2020-2021. Theo trang web của Phái đoàn Thường trực của Việt Nam ở Liên Hợp Quốc, Hội đồng Bảo an hôm 2 tháng 1 đã thông qua chương trình làm việc trong tháng 1 do Việt Nam đề xuất, với hàng chục cuộc họp cả kín và công khai về nhiều vấn đề quốc tế và khu vực. Hiện chưa rõ phía Việt Nam sau đó có đưa ra đề xuất mới nào nhằm thảo luận căng thẳng leo thang hiện thời giữa Iran và Mỹ hay không. Quan hệ sóng gió giữa Mỹ và Iran là tin đi đầu của phần lớn truyền thông trong nước mấy ngày qua. Có thể thấy những hàng tít như Iran chủ đích tấn công căn cứ Mỹ mà không gây thương vong. Yếu tố có thể quyết định chiến tranh Mỹ-Iran hay xung đột Mỹ-Iran có ảnh hưởng đến kinh tế Việt Nam.
Bộ Ngoại giao Việt Nam đã lên tiếng về đám cháy xảy ra tại một trang trại ở ngoại ô Moscow vào ngày 7 tháng 1, sau khi Nga xác nhận tất cả các nạn nhân đều là người Việt Nam, truyền thông Nga và Việt Nam đưa tin. Hãng thông tấn TASS của Nga tường thuật rằng đám cháy bùng phát vào lúc 5 giờ sáng ngày 7 tháng 1 tại khu vực Ramenskoye ở đông nam Moscow. Cháy lan rộng trên diện tích 240 m² trước khi bị dập tắt hoàn toàn sau 8 giờ đồng hồ. Hỏa hoạn đã giết chết 8 công nhân di dân, trong đó có một phụ nữ. Một bản tin của hãng tin AP thoạt đầu đưa tin rằng các nạn nhân là người Tajikistan, nhưng tin này đã được cải chính sau khi quyền Thứ trưởng Bộ Khẩn cấp Nga lên tiếng. Hãng tin TASS dẫn lời ông Anatoly Suprunovsky xác nhận rằng tất cả các nạn nhân đều là người Việt Nam, làm việc tại trang trại trong tư cách lao động chui và không có đăng ký cư trú hợp lệ. Ngoài 8 ca tử vong, còn có một người phụ nữ bị bỏng nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện số 2 thành phố Podolskaya. Ông Suprunovsky nói ngọn lửa xuất phát từ một khu nhà kính trồng rau ở làng Nesterovo, quận Ramensky, là do chập điện. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự và tiến hành khám nghiệm hiện trường. Đại sứ quán Việt Nam tại Nga cho biết sứ quán đã cử nhân viên đến hiện trường làm việc với cảnh sát địa phương ngay sau khi được tin về vụ cháy và có khả năng nạn nhân là người Việt.
Tổng thống Mỹ Donald Trump trong năm 2020 có thể sẽ chú ý nhiều hơn tới Việt Nam về thương mại, giới chuyên gia nhận định, trong khi ông Trump tiếp tục chính sách đàm phán lại các thỏa thuận thương mại mà ông cho là bất công đối với Mỹ, theo bài phân tích đăng trên Politico ngày 6 tháng 1. Trong những ngày cuối cùng của năm 2019, ông Peter Navarro, cố vấn thương mại của Nhà Trắng, đã hai lần nhắc tới Việt Nam như một mục tiêu cho các cuộc đàm phán thương mại vào năm 2020. Trong năm qua, Việt Nam đã chứng kiến mức gia tăng lớn về lượng hàng xuất khẩu sang Mỹ sau khi ông Trump bắt đầu áp thuế quan lên hàng hóa Trung Quốc. Điều này có thể khiến Hà Nội gặp phải mối đe dọa thuế quan, trừ phi họ đồng ý ngồi lại thương thuyết với ông Trump. Theo Bill Rage, chuyên gia thương mại tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS ở Washington, được báo Politico dẫn lời cho biết. Nhưng để Quốc hội Mỹ thông qua một thỏa thuận toàn diện sẽ là điều cam go trước khi Việt Nam nhất trí với các cam kết về thi hành quyền lao động mà Mexico buộc phải chấp nhận trong thỏa thuận NAFTA mới được đàm phán lại, ông nói thêm. Nhà đàm phán thương mại tiền nhiệm Wendy Cutler nói với Politico, khi tôi nhìn sang Việt Nam và Philippines, tôi lo ngại quan hệ thương mại có thể xấu đi hơn là cải thiện. Tổng thống Trump trong 3 năm qua đã xáo trộn chính sách thương mại của Mỹ bằng cách áp đặt thuế quan và đàm phán lại các thỏa thuận thương mại với các đối tác hàng đầu của Hoa Kỳ. Ông Myron Brilliant, phó giám đốc điều hành và trưởng bộ phận sự vụ quốc tế tại Phòng Thương mại Hoa Kỳ nhận định, xin trích. Chính quyền đã đạt được tiến bộ trên bình diện thương mại nhưng kèm theo đó cũng có những rủi ro và bất định. Chúng ta đang ở giữa hai hiệp và chúng ta chưa biết tỷ số cuối cùng là gì. Các chuyên gia cho rằng thương mại với Trung Quốc và Nhật Bản vẫn sẽ là tâm điểm chú ý của Mỹ, trong khi đại diện thương mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer tiếp tục đàm phán giai đoạn 2 với cả hai nước.